là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 22 tháng 2 năm 2016. Sau khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm các vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng phi đạn tầm xa, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tập dượt tấn công trong các cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay. Một nhà phân tích về an ninh Đông Bắc Á ở Seoul nói chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên đang là một mối hiểm họa gia tăng và quốc gia này đang tự đặt mình vào một tình huống nguy hiểm. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Seoul, nhưng trước hết Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Indonesia đánh chìm tàu cá Việt Nam, Nga lên án các vụ tấn công khủng bố ở Syria và cuộc chiến pháp lý giữa công ty Apple và chính phủ Mỹ tiếp diễn.
Việt Nam tăng cường chi tiêu quân sự trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, chuyến đi của một vị đặc sứ Mỹ tới thị trấn biên giới Kobani của Syria để gặp các nhà lãnh đạo của phe người Kurd ở Syria đang nằm ở tâm điểm của một vụ xích mích ngày càng nghiêm trọng giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng và Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Dami Defder của đài VOA tại Ankara.
Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và những chiến binh nổi dậy ở Syria được các nước phương Tây hậu thuẫn lại một lần nữa nêu lên chuyến viếng thăm ngày 1 tháng 2 của ông Brett McGurk, đặc sứ của Tổng thống Barack Obama để tìm cách giải thích những vụ đụng độ sau đó tại miền Bắc Syria giữa quân đội Syria tự do được Mỹ ủng hộ với các chiến binh người Kurd cũng được Mỹ hỗ trợ. Chuyến viếng thăm một ngày tới Kobani, nơi từng bị nhà nước Hồi giáo vây hãm trong một tháng nhưng không bị thất thủ nhờ có những vụ không kích của Mỹ, đã gây tranh cãi ngay lập tức sau khi tin tức về chuyến đi được tiết lộ và làm bùng ra những sự phản đối của các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ ở Ankara tức giận vì ông McGurk đã họp với các nhân vật lãnh đạo của Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd PYD, một nhóm xuất thân từ Đảng Công nhân người Kurd PKK, là đảng bị Thổ Nhĩ Kỳ cấm hoạt động và bị xem là một tổ chức khủng bố. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã mạnh mẽ phản đối hành động đó của Washington. Ông nói trên trang mạng Twitter, làm sao chúng tôi có thể tin tưởng các ông? Tôi là đối tác của các ông hay những phần tử khủng bố ở Kobani là đối tác của các ông?
Sự ủng hộ của Washington dành cho PYD là một trong những vấn đề làm cho Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ bị chia rẽ nhiều nhất. Bên cạnh việc Washington nhất mực cho rằng đánh bại nhà nước Hồi giáo có ưu tiên cao hơn việc lật đổ chính phủ của Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad. Dưới hồi đất Mỹ xem cánh quân sự của PYD có tên là các đơn vị bảo vệ nhân dân gọi tắt là YPG là đối tác hữu hiệu nhất tại thực địa trong cuộc chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Nhưng chính phủ ở Ankara thì e rằng người Kurd ở Syria muốn lập ra một quốc gia độc lập dọc theo biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thì chuyến đi Kobani của đặc sứ Margaret có mục đích duyệt xét những thành quả của cuộc chiến của Liên minh Quốc tế do Mỹ lãnh đạo để chống lại nhà nước Hồi giáo. Trong khi đi thăm Kobani, ông Margaret đã viết trên trang Twitter của ông, trải qua hai ngày ở miền Bắc Syria hồi cuối tuần qua để xem xét cuộc chiến đấu đang tiếp diễn chống lại nhà nước Hồi giáo. Ông nói thêm, đã vinh danh hơn 1.000 người Kurd hy sinh trong trận đánh Kobani. Cuộc vây hãm Kobani đã bị phá vỡ đúng một năm hồi tuần trước.
Lời giải thích đó không làm cho Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm nổi dậy ở Syria nguôi giận. Giờ đây, trong lúc nhóm YPG của người Kurd chiến đấu chống lại các nhóm của quân đội Syria tự do ở mạn bắc thành phố Aleppo, chuyến đi của ông McGurk lại được nêu lên bởi các chiến binh nổi dậy chống Assad và các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ. Những người này nêu nghi vấn là phải chăng các nhân vật lãnh đạo PYD đã tiết lộ cho ông McGurk kế hoạch chiếm đất ở Bắc Syria cho người Kurd. Các giới chức Mỹ bác bỏ tố cáo đó và cho biết lực lượng dân chủ Syria mà đại đa số thành viên là người sắc tộc Kurd là một nhóm khác và họ không hề phối hợp với Mỹ trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo ở đông bắc Syria. Vụ xích mích giữa Washington và Ankara đã trở nên nghiêm trọng hơn sau khi chế độ Assad phát động cuộc phản công lớn ở Aleppo với sự yểm trợ của những vụ không kích của Nga. Phe nổi dậy cho rằng chiến binh người Kurd đang giúp đỡ cho chính quyền Assad qua việc tiến chiếm nhiều thị trấn từ tay họ, kể cả một căn cứ không quân mà các lực lượng chống chính phủ Syria đã nắm quyền kiểm soát kể từ tháng 8 năm 2013. Họ cũng cho rằng lực lượng dân chủ Syria của người Kurd đã phối hợp những vụ tấn công với Nga và chế độ Assad. Tố cáo đó đã bị nhóm YPG bác bỏ. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc cho biết, trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Erdogan hôm thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Obama khẳng định là các lực lượng của YPG không lợi dụng những chiến thắng mới đây của chế độ Assad để chiếm thêm đất đai cho mình.
Thưa quý vị, sang một tin khác cũng liên quan tới Syria. Nga ngày hôm nay đã lên án một loạt các vụ đánh bom chết chóc ở Syria và nói rằng các vụ tấn công nhằm cản trở các nỗ lực hòa bình. Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm nay ra thông cáo nói rằng cộng đồng quốc tế cần phải có phản ứng thích đáng đối với các vụ tấn công khủng bố mà tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm. Nhiều vụ đánh bom ở thủ đô Damascus đã làm ít nhất 83 người chết ngày hôm qua, trong khi các vụ nổ khác ở Homs đã làm thêm 59 người thiệt mạng. Nga và Hoa Kỳ đã tìm cách thuyết phục các phe kình chống nhau trong cuộc xung đột ở Syria chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn mới. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua nói rằng đã đạt được một thỏa thuận tạm thời với Nga và có thể bắt đầu thi hành trong vòng vài ngày tới. Ông Kerry đã điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Bộ Ngoại giao Nga nói rằng hai cường quốc đã nhất trí về khuôn khổ của lệnh ngừng bắn này. Cả hai Ngoại trưởng Mỹ và Nga đều không công bố các nội dung chi tiết về kế hoạch này. Đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura cũng đã mạnh mẽ lên án các vụ đánh bom xảy ra ngày hôm qua. Hồi đầu tháng này, ông đã đình chỉ các cuộc hòa đàm giữa chính phủ và các nhóm đối lập và bày tỏ hy vọng rằng các cuộc thảo luận có thể tái tục trong tuần này. Nhưng hôm thứ Sáu tuần trước, ông nói rằng đó là điều không khả thi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphone 3, được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam tăng cường quân sự giữa lúc căng thẳng đang leo thang trên Biển Đông. Những hành động của Trung Quốc quân sự hóa các đảo mới xây trong Biển Đông đã biến Việt Nam thành một trong những nước nhập khẩu vũ khí năng động nhất trên thế giới. Tờ The Wall Street Journal hôm 21 tháng 2 tường thuật rằng Hà Nội mua nhiều vũ khí hơn các nước láng giềng giàu có hơn như Nam Triều Tiên và Singapore, trong bối cảnh Việt Nam đang chống chọi với những đòi hỏi chủ quyền, lãnh thổ ngày càng có tính cách gây hấn hơn của Trung Quốc trong Biển Đông. Việt Nam nhập khẩu vũ khí nhiều hàng thứ 8 trên thế giới trong thời gian từ năm 2011 tới năm 2015, một bước nhảy vọt so với 5 năm trước đó khi Việt Nam xếp hạng thứ 43 dựa trên cuộc khảo sát thường niên mới nhất về xu hướng mua bán vũ khí trên toàn cầu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở Stockholm thực hiện và công bố kết quả trong ngày hôm nay, thứ Hai, 22 tháng 2. Viện Nghiên cứu Stockholm ước lượng trị giá vũ khí mà Việt Nam nhập trong thời gian từ 2011 tới 2015 chiếm 3% trị giá vũ khí được mua bán trên toàn thế giới. Đứng đầu danh sách này là Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu tới 14% vũ khí được trao đổi trên toàn cầu. Kế đến là Ả Rập Xê Út và Trung Quốc. Mặt khác, Trung Quốc cũng trở thành nước xuất khẩu vũ khí quan trọng qua mặt các đối thủ ở châu Âu để trở thành nước cung cấp vũ khí lớn thứ ba trên thế giới. Theo nguồn tin này, thì các cuộc tranh chấp lãnh thổ trong Biển Đông là nguyên nhân Việt Nam phải đầu tư rất nhiều để nâng cấp lực lượng hải quân và không quân hầu có thể tự bảo vệ trước những đòi hỏi chủ quyền các vùng biển đang trong vòng tranh chấp với Trung Quốc và các nước láng giềng khác. Mới đây, Bắc Kinh đã đưa hệ thống tên lửa tối tân ra quần đảo Hoàng Sa mà họ chiếm của Việt Nam từ năm 1974. Hôm thứ Sáu, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết là Hà Nội đã gửi công hàm tới Đại sứ quán của Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon để phản đối và đòi Bắc Kinh chấm dứt ngay hành động quân sự hóa này. Trước đó, Hoa Kỳ cũng mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và nhắc lại lời cam kết của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông sang thăm nước Mỹ là sẽ không quân sự hóa Biển Đông. Giới chức Hải quân Mỹ hối thúc Australia điều tàu vào Biển Đông để khẳng định quyền tự do hàng hải. Một trong các giới chức quân sự cao cấp nhất của Mỹ hôm nay kêu gọi Australia hãy tiếp bước với Hoa Kỳ để tiến hành những hoạt động hải quân nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải bên trong phạm vi 12 hải lý cách các đảo đang trong vòng tranh chấp trong Biển Đông. Tư lệnh hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ, Phó Đô đốc Joseph O'Quinn, đang ở thăm Australia để tham gia các cuộc họp cấp cao với giới lãnh đạo quốc phòng Úc. Đứng đầu trong nghị trình thảo luận là những quan tâm đang gia tăng về hành động bành trướng quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Phát biểu với các nhà báo ở thành phố Sydney, Phó Đô đốc O'Quinn nói, việc Australia và các nước khác điều tàu chiến tuần tra các vùng biển nằm trong vòng 12 hải lý cách các đảo đang tranh chấp sẽ phục vụ các lợi ích tốt nhất của khu vực. Hãng tin Reuters đề cập tới việc Hoa Kỳ đã hai lần điều tàu hải quân tới tuần tra các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa vào tháng 10 năm 2015. Phó Đô đốc Okwa nhấn mạnh Mỹ sẽ không thay đổi những gì đang làm và sẽ tiếp tục các hoạt động tuần tra như vậy trong nhiều thập niên tới. Tuy nhiên, ông Okwa nói thêm rằng các chiến dịch khẳng định quyền tự do hàng hải của Hoa Kỳ không nhằm gây hấn và cũng không phải là hành động để đối đầu với Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng điều mà chúng tôi muốn bảo đảm ở đây là chúng tôi có quyền thực thi quyền tự do hàng hải theo luật biển quốc tế. Ông nói đây không phải là một hành động khiêu khích mà Mỹ muốn bảo đảm rằng tất cả các nước, bất kể lớn, nhỏ hay sức mạnh quân sự ra sao, đều có quyền theo đuổi các lợi ích của mình dựa trên công ước quốc tế và luật biển mà không bị đe dọa. Hồi tuần trước, người phát ngôn về quốc phòng của phe đối lập Australia, ông Stephen Conroy, cũng kêu gọi Hải quân Hoàng gia Australia thách thức đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trong Biển Đông bằng cách đưa tàu hải quân vào phạm vi 12 hải lý của các đảo đang tranh chấp. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Mary Spain không bình luận công khai về những hoạt động của các lực lượng quốc phòng Úc. Tuy nhiên, bà nói rằng Australia ủng hộ quyền tự do hàng hải của tất cả các nước.
Du khách Australia nói bị bắt cóc hụt ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều báo đài của Australia trong hai ngày 21 và 22 tháng 2 đưa tin một cựu cầu thủ bóng chày của nước này vừa trốn thoát một âm mưu bắt cóc khi đang du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Anh Jamal Idris, cựu cầu thủ từng chơi hơn 130 trận trong Liên đoàn bóng chày quốc gia Australia hôm thứ Bảy kể lại, anh bị lạc khỏi đoàn du khách và một nhóm người dữ dằn đã tấn công cũng như cố trấn lột tiền của anh. Sau đó anh đã đánh lại, trốn thoát, hết sức lo sợ và ngay lập tức liên lạc với gia đình. Họ đã báo vụ việc cho chính quyền liên bang biết. Mẹ của anh Idris cũng đã liên lạc với hãng du lịch. Họ cho hay đã tìm được anh và xác nhận anh đã an toàn. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao và Thương mại nói các viên chức lãnh sự đã giúp đỡ một công dân người Úc ở Việt Nam. Lãnh sự Australia đã khuyên anh Idris rời Việt Nam. Anh có kế hoạch ở Việt Nam 4 đến 5 tháng. Hiện chưa rõ anh có làm theo lời khuyên và rời Việt Nam ngay hay không. Tin về vụ bắt cóc hụt này đã xuất hiện ít nhất trong 32 bài báo của nhiều đài báo khác nhau ở Australia, kể cả báo Việt ngữ. Điều này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và du lịch của Việt Nam. Trong khi đó, không thấy các báo Việt Nam đưa tin về vụ này. Báo chí Việt Nam đã nhiều lần đưa tin cho hay tình trạng du khách nước ngoài khi đến Việt Nam bị người địa phương đeo bám, trèo kéo, bắt mua hàng, bắt chẹt, trấn lột, móc túi đã diễn ra nhiều năm nay và thậm chí ngày càng trầm trọng hơn. Tình trạng này đã dẫn đến việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành một chỉ thị hồi tháng 9 năm 2013 về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch. Tuy nhiên, từ đó đến nay chưa có nhiều sự thay đổi. Giữa năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh đã lập đường dây nóng để du khách và người dân cung cấp thông tin hoặc phản ảnh những vụ việc gây phiền nhiễu cho du khách. Nhưng khi phóng viên một báo lớn của Việt Nam gọi đến đường dây này hai lần vào tháng 10 năm 2015 để kiểm tra, đã không có người nhấc máy. Đại sứ Việt Nam đề nghị xây thêm tượng ông Hồ Chí Minh ở Ấn Độ. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Tôn Sinh Thành hôm thứ Bảy đề nghị xây thêm tượng ông Hồ Chí Minh ở Ấn Độ và kêu gọi hai nước thúc đẩy việc làm phim ở các địa điểm của nhau. Các ý tưởng nêu trên được nêu ra tại một hội thảo ở New Delhi, điểm lại và bàn về các triển vọng quan hệ văn hóa Việt-Ấn. Đại sứ Thành nói, phía Việt Nam hy vọng chính phủ Ấn Độ sẽ đồng ý với việc dựng tượng cố chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam ở New Delhi. Ông cho rằng nhà lãnh đạo Cộng sản là một người bạn vĩ đại của nhân dân Ấn Độ và bức tượng sẽ là một biểu tượng tuyệt vời về tình hữu nghị của chúng ta. Đã có một bức tượng ông Hồ Chí Minh được dựng ở thành phố Kolkata hồi năm 1990. Các nguồn tin tại Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho hay Bộ ủng hộ đề xuất đó, nhưng quyết định cuối cùng sẽ do Bộ Phát triển Đô thị và các cơ quan của thành phố đưa ra. Đại sứ Thành của Việt Nam cũng nói Việt Nam hoan nghênh một trung tâm văn hóa Ấn Độ tại Hà Nội và hy vọng sẽ có một trung tâm văn hóa Việt Nam ở New Delhi trong tương lai. Về đề xuất hợp tác làm phim, Quốc vụ Khanh Phương Đông Anil Adwa của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói, Việt Nam chào mời rằng họ sẽ là một điểm đến với nhiều ưu đãi cho các nhà làm phim Ấn. Ông nói thêm, phim truyền hình nhiều tập và phim truyện Bollywood được khán giả Việt Nam ưa chuộng và phía Ấn Độ cũng muốn thiết lập quan hệ chặt chẽ trong lĩnh vực này. Quốc vụ Khanh Wadwa nói, chúng tôi đang tiến thêm theo hướng này. Một đoàn cấp cao của Ấn Độ đã thăm Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái và đã tìm được một số địa điểm có thể sử dụng để làm phim. Hợp tác văn hóa giáo dục là một trong năm trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ, được thiết lập năm 2007. Bốn trụ cột còn lại là chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng và khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, trong chính sách hướng đông của mình, Ấn Độ xác định Việt Nam là một trong những nước ưu tiên hàng đầu.
Indonesia đánh chìm tàu cá Việt Nam. Hai bờ tàu cá của nước ngoài, trong đó có tàu của Việt Nam, đã bị đánh chìm, trong khi đảo quốc lớn nhất thế giới này tăng cường nỗ lực ngăn chặn nạn đánh bắt hải sản trái phép trong vùng biển của nước mình. Theo thông báo của Bộ trưởng Thủy sản Indonesia, những chiếc tàu rỗng của Việt Nam, Philippines, Malaysia và Myanmar đã bị làm cho nổ tung hoặc bị đánh chìm tại 5 địa điểm riêng rẽ khắp Indonesia. Tất cả các tàu này đều bị thu giữ vì đánh bắt cá trái phép tại đảo quốc gồm hơn 17.000 hòn đảo này. 4 tàu của Indonesia cũng bị đánh đắm sau khi bị phát hiện đánh bắt cá trái phép mà không có giấy tờ hợp lệ. Các tàu thuyền bị đánh đắm có thể trở thành dạng san hô nhân tạo cho cá. Trước đó, Indonesia đã nhiều lần tiến hành cho nổ tung hoặc đánh chìm các tàu bị giữ vì đánh bắt hải sản trái phép. Tổng thống Joko Widodo nói rằng những hành động trái phép này đã khiến nền kinh tế của nước ông thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, chiến dịch này đã gây ra căng thẳng với các nước khác trong khu vực. Năm ngoái, Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại sau khi một tàu cá của Trung Quốc bị làm cho nổ tung. Kể từ năm 2014, Indonesia từng bắt giữ và đánh chìm nhiều tàu cá của Việt Nam. Báo chí Việt Nam từng dẫn lời Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đã tiếp xúc nghiêm túc với phía Indonesia về việc này và yêu cầu Indonesia khi xử lý các ngư dân nước ngoài vi phạm lãnh hải của Indonesia phải tuân thủ luật pháp quốc tế và trên tinh thần đối xử nhân đạo với các ngư dân cũng như quan hệ giữa Indonesia với các quốc gia khác.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên sẽ tập dượt các cuộc tấn công phủ đầu để phá hủy các địa điểm hạt nhân của Bắc Triều Tiên vào tuần tới, khi lực lượng quân sự hai nước đồng minh này mở các cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay. Thông tin viên Brian Patton tường trình chi tiết từ Seoul qua phần trình bày của Minh Phượng.
Sau cuộc thử nghiệm hạt nhân và phóng rocket tầm xa mới đây của Bắc Triều Tiên, Washington và Seoul sẽ chú trọng một phần đến việc phòng vệ, chống các cuộc tấn công bằng vũ khí giết người hàng loạt trong một cuộc tập trận chung hàng năm. Trong một số kịch bản được các chiến lược gia quân sự hoạch định, phòng thủ tốt nhất là một cuộc tấn công hữu hiệu có thể hủy diệt một vị trí phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên, cơ sở hạt nhân hay những mục tiêu quân sự chiến lược khác trước một cuộc tấn công có thể xảy ra. Ông Daniel Pinkston, một nhà phân tích về an ninh Đông Bắc Á thuộc trường Đại học Troy ở Seoul, nói:
những cuộc thao dượt loại này, loại huấn luyện này, xét về tính chất của mối đe dọa sẽ là một việc bình thường mới đối với Bắc Triều Tiên, trừ phi họ rút lại chương trình hạt nhân. Đó là một việc mà tôi tin là sẽ không xảy ra trong tương lai gần.
Theo lời các giới chức Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên, cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên năm nay sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 3 và sẽ có sự tham dự của 15.000 binh sĩ Mỹ, gấp 4 lần con số 3.700 binh sĩ trong năm ngoái. Những cuộc tập trận chung hàng năm bao gồm cuộc tập trận chiến lược trên máy vi tính có tên là Quyết Tâm Chính. Theo đó, các binh sĩ Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên và các khí tài quân sự được điều động để ứng phó với những mối đe dọa có thể xảy ra của Bắc Triều Tiên và những cuộc thực tập trên chiến trường có tên là Tiểu Ưng. Hoa Kỳ đã điều động đến Nam Triều Tiên 4 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS North Carolina. Và để tiến hành cuộc tập trận chung lần này, Hoa Kỳ sẽ đưa thêm nhiều máy bay và khí tài khác, trong đó có tàu sân bay USS John C. Stennis. Hơn 4.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Okinawa cùng với máy bay loại V-22 Osprey và các tàu đổ bộ có mặt trên chiếc USS New Orleans sẽ tham dự một cuộc tập trận đổ bộ. Bắc Triều Tiên đã phản đối những cuộc tập trận của Mỹ và Nam Triều Tiên mà họ cho là tập dượt để xâm lăng. Họ cũng tổ chức các cuộc tập trận để sẵn sàng đối phó. Washington và Seoul trước đây nhấn mạnh đến tính chất phòng vệ của các cuộc tập trận để phản bác những chỉ trích của Bình Nhưỡng và làm giảm bớt những lo ngại của Bắc Kinh. Trong khi Trung Quốc chống lại chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, Trung Quốc cũng đổ lỗi cho sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Nam Triều Tiên là góp phần làm cho tình hình an ninh trong vùng bị căng thẳng. Các nhà phân tích cho rằng sự nhấn mạnh đến các giải pháp tấn công trong năm nay phản ánh sự công nhận ngày càng tăng tại Washington và Seoul là chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa có tính chất cấp bách và cần phải giải quyết bằng cách này hay cách khác. Ông Pinkston nói tiếp.
Khi phô trương vũ khí hạt nhân và đưa ra những lời tuyên bố như là Bắc Triều Tiên đang làm, thì nước này đang tự đặt mình vào một tình huống nguy hiểm trong một cuộc khủng hoảng.
Cũng vào ngày thứ hai, Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên loan báo Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên sẽ thực hiện một cuộc tập trận chung có tính chất răn đe hạt nhân trong tuần này tại căn cứ không quân Vandenberg ở California. Cuộc tập trận diễn ra trên máy vi tính về một mối đe dọa hạt nhân có thể xảy ra của Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay xác nhận những tin tức nói rằng giới chức Washington và Bình Nhưỡng đã thảo luận về việc thương thuyết cho một hiệp ước hòa bình trước khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân vào ngày 6 tháng 1 năm nay. Washington đã bày tỏ sự sẵn sàng đàm phán về một hiệp ước hòa bình chính thức nhằm thay thế thỏa thuận đình chiến năm 1953. Hoa Kỳ muốn thỏa hiệp về một lập trường trước đây là Bắc Triều Tiên ngưng chương trình hạt nhân của nước này trước khi các cuộc thảo luận có thể tiến hành, nhưng cũng đã cho biết là vấn đề hạt nhân là một phần của nghị trình thảo luận. Bình Nhưỡng đã bác bỏ đề nghị này và vẫn tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư. Liên Hiệp Quốc đã cấm Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và kỹ thuật phi đạn đạn đạo và đã áp đặt nhiều đợt chế tài kể từ năm 2006. Mới đây, Washington đã thông qua những chế tài tài chính mới, khắc nghiệt hơn để có thể tịch thu tài sản tại Mỹ của bất cứ công ty nào liên hệ đến những hoạt động bất hợp pháp của Bắc Triều Tiên.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong một trận bão mạnh mới quét qua đảo quốc Fiji nằm ở Nam Thái Bình Dương hôm 20 tháng 2. Giới hữu trách đã triển khai các nhân viên chống bão và vệ sinh môi trường đi khắp nơi để đánh giá thiệt hại do cơn bão Winston gây ra. Cơn bão cấp độ 5 này gây ra sóng mạnh lên tới 300 km/h và thậm chí còn có những cơn gió giật mạnh hơn. Đây được coi là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất ập vào bán Nam bán cầu, Thủ tướng Fiji cho biết.
Power lines have gone down all over the country and roofing iron, glass, live electric wires.
Ông Baini Marama nói rằng đường dây điện gãy đổ khắp mọi nơi, mái tôn, mảnh thủy tinh vỡ và đường dây điện cùng các vật liệu nguy hiểm khác gây đe dọa nghiêm trọng tới sự an toàn của công chúng. Ông nói chính phủ nước ông đang nỗ lực hết sức để bảo đảm an toàn cho các đường phố cũng như các cộng đồng, nhưng sẽ phải mất thời gian. Chính phủ Fiji đã áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc và tuyên bố tình trạng thảm họa thiên nhiên kéo dài một tháng. Hàng chục cư dân đã phải trú tạm trong các trung tâm sơ tán lập nên trên khắp Fiji. Sang tin Hoa Kỳ, nghi can chính trong vụ xả súng bừa bãi làm nhiều người thiệt mạng ở tiểu bang Michigan, miền Bắc nước Mỹ, sẽ ra tòa ngày hôm nay để nghe các cáo trạng về tội giết người. Giới hữu trách đã bắt giữ Jason Dalton, 45 tuổi, sớm ngày hôm qua, vì có liên quan tới vụ xả súng cuối hôm thứ Bảy tại thành phố Kalamazoo, làm 6 người chết và 2 người bị thương. Ông Dalton làm việc cho công ty vận chuyển hành khách Uber. Người phụ trách an ninh của công ty này đã ra một thông cáo nói rằng Uber cảm thấy kinh hoàng và đau lòng vì vụ bạo lực vô nghĩa và đề nghị hỗ trợ các nhà điều tra tốt nhất có thể. Và tin cuối, thưa quý vị, cuộc chiến pháp lý giữa Bộ Tư pháp Mỹ và công ty Apple ngày hôm nay tiếp tục tại Tòa án Liên bang. Chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách buộc tập đoàn sản xuất điện thoại iPhone phải tuân thủ với một mệnh lệnh đòi họ giúp chính quyền mở khóa điện thoại của một nghi can xả súng hàng loạt. Một thẩm phán tuần trước đã ra lệnh đòi Apple phải cung cấp phần mềm để giúp Cục Điều tra Liên bang Mỹ đoán mã khóa của một chiếc điện thoại iPhone mà cơ quan giao cho Farouk trước khi ông ta và vợ là Malik sát hại 14 người ở San Bernardino, California hồi năm ngoái. Nhưng Apple đã bác bỏ mệnh lệnh mà công ty này nói là chưa có tiền lệ, mở đường cho việc tạo ra cửa hậu mà người nào có thể tiếp cận được với phần mềm này có thể tiếp cận bất kỳ điện thoại iPhone nào, và điều đó có thể khiến các khách hàng của Apple bị hack.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.